nghĩa một thời thế tôn nữ tại kỷ thiên tình xa của trương gia thắm cô độc gần hạnh xa xê khi đêm gần vàng có một vị trời chuông sáng thô thắng thờ quang chiếu giữa sáng tòa kỷ thiên đến nơi phật nữ thành để thế tôn nữ tôn rồi một bên cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày thì bi mẫn hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ há thân cần bất trí hiền cũng nhường mà tôn đức là phúc lành cao thượng ở chú sơ thiên thơ công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghệ nghiệp dội kéo quân liền hồng đồng nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng nếu còn bằng chân thành chăm sóc vợ và con sống bằng nghệ lương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp chư minh hằng nguyên cuộc mạnh vì không nổi lầm là phúc lành cao thượng xả lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí cung và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời đứng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bố Tha Gia, con tiết hạnh thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng trong bộ kinh Đại Kinh Sư Tử Hống tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lại tam bảo ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 12 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Đàn trích giảng, con thành kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giả.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Ca giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thế Sư, đại đức Tự Quyền, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được học giáo trình Tam Tạng trích giảng, đó là bài kinh được trích ra ở trong Trung Bộ Kinh Mách Chí Ma Ni Ca Giác, bài kinh Đại Kinh Cư Tử Thống. Bài kinh Cư Tử Thống này thì kính thưa quý vị là một cái bài kinh rất là dài, và đối với Cư Tử Thống hoặc là có những cái bản kinh còn dịch là bài kinh dài nói về tiếng gấm của sư tử, thì kính thưa quý vị, đối với cái bài kinh tiếng gấm của sư tử này là nói về một cái đấng pháp lực, hay là chúng ta còn thường được nghe giảng về đấng Như Lai. Vì sao mà nói rằng bài kinh này như là tiếng gấm của sư tử? Vì bài kinh này được nói lên một cái vị Phật, một cái đấng pháp lực có đầy đủ các đức, nhất là bốn vô sở quý, bốn cái pháp tù thắng, và ngài có các cái hạnh của ngài. Vì vậy mà khi mà ngài bất cứ trong một cái hội chúng nào cũng vậy, ngài đều trống lên tiếng gống, có nghĩa là ngài đều giảng tiếng Phật, cái pháp âm của ngài để làm cho mọi người có cái sự tỉnh thức hoặc là giác ngộ. Thì cái bài kinh này được tóm tắt rằng lúc bấy giờ ngài tôn giả Sariputta đi khất thực, thì trong khi đi khất thực như vậy ngài Sariputta mới nghe cái lời rêu rao của một cái vị tên là Sunakata. Cái vị này Sunakata này mới vừa từ bỏ cuộc tu, vì cái vị này nghĩ rằng đối với Sa môn Gotama, có nghĩa là Đức Phật không có cái ý kiến thù thắng, đối với ngài ngài thuyết pháp do mình suy luận ra vân vân. Thì khi mà nghe cái sự kiện đó, ngài Sariputta mới về kể lại, bạch lại cho Đức Phật nghe. Thì lúc đó Đức Phật nghe được những cái điều đó, Đức Phật đã mỉm cười. Đức Phật nói lên là đó là kẻ ngu, vì cái sự phẫn nộ, vì cái sự cân hận mà muốn chỉ trích Như Lai. Nhưng mà thật sự ra những cái lời chỉ trích đó thì không khác gì cái sự ca tụng Như Lai. Thì đối với khi mà cái sự kiện này nó xảy ra như vậy, thì lúc bấy giờ Đức Phật đã thuyết từng cái pháp pháp thoại cho ngài Sariputta nghe, có nghĩa là Đức Phật đã thuyết về từng phần tùy pháp, nên Đức Phật đã thuyết cho ngài Xá Lợi Phất là ngài Sariputta nghe. Thì ở trong cái bài kinh này nói về Đức Phật là một cái vị Phật đủ 10 cái danh hiệu, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, vân vân. rồi nói về những cái thần thông mà Đức Phật có, rồi nói về bốn vô sở quý và mười, và Đức Phật đã thành tựu được mười lực. Đức, vậy thì Đức Phật đáng là một cái vị, một cái người mà được nhận là một cái địa vị ngu vương, gắn lên chiến cơn gắn sư tử giữa các hội chúng. Thì có lẽ rằng chúng ta sẽ được nghe tiếp theo những cái phần này, nhất là ngày hôm nay thì nói về những cái hội chúng của Đức Phật. Thì cái phần này để chúng ta mà được biết rõ hơn và sâu sắc hơn, thì kính mời quý vị hãy nghe Đại Đức Phật Tăng là vị giảng sư chính sẽ thuyết giảng trình bày cho quý vị nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi được nghe Đại Đức Phật Tăng thuyết giảng thì chúng tôi xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó tỉnh Đại Đức Phật Tăng thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thà Gia.
Nam mô Bụt Thà Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ma Gia, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Đại Đức Phật Tính giải diễn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc bài hôm nay. Bài học hôm nay ngày 10 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Tạng thuyết giảng cung bộ kinh Majjhima Nikaya chương 12, Đại Kinh Sư Tử Thống tiếp theo. Phần D, 8 hội chúng. Này Sariputta, có 8 hội chúng này: hội chúng Sát Đế Lị, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Gia Chủ, hội chúng Sa Môn, hội chúng Tứ Thiên Vương, hội chúng Tam Thập Tam Thiên, hội chúng Mara, hội chúng Phạm Thiên. Này Sariputta, có 8 hội chúng này. Này Sariputta, Như Lai thành tựu 4 pháp vô sở lý như vậy, đến gần và vào 8 hội chúng này. Này Sariputta, ta nhớ lại, ta đã đến hàng trăm hội chúng Sắc Đế Lị như vậy trước khi ta ngồi xuống tại chỗ ấy. Trước khi ta nói chuyện và trước khi ta đàm luận, này Sariputta, ta thấy không có lý do gì để nghĩ rằng chắc chắn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh ta. Này Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy, nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô ý. Này Sariputta, ta nhớ lại, ta đã đến hàng trăm hội chúng Bà La Môn như trên, hội chúng Gia Chủ, hội chúng Sa Môn, hội chúng Tứ Thiên Vương, hội chúng Tam Thập Tam Thiên, hội chúng Mara, hội chúng Phạm Thiên. Như vậy, trước khi ta ngồi xuống tại chỗ ấy, trước khi ta nói chuyện và trước khi ta đàm luận, này Sariputta, ta thấy không có một lý do gì để ta nghĩ rằng chắc chắn sự sợ hãi và run sợ đến ám ảnh ta. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì như vậy, nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô ý. Này Sariputta, nếu ai biết ta như vậy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Kính mời MC đọc tiếp phần tư ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, trước khi chúng ta thỉnh Đại Đức Pháp Tân vị giảng sư chính trong ngày hôm nay để giải phần D, chúng tôi xin có một lời đề nghị và xin Đại Đức Pháp Tân quan hỷ nghe Đại Đức có ý kiến cũng như sẽ chú ý lắng nghe cái lời đề nghị này. Không biết là quý vị đã sẵn sàng nghe chúng tôi nói chưa? rất biết rồi. Hôm nay ở trong bài học của trong lớp học của chúng ta có Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Nguyên và chúng tôi nữa, cả thể là năm vị giảng sư. Và bài học hôm nay chúng ta quyết lòng học cho hết. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ phân ra làm nhiều đoạn. Một đoạn nói về 8 cái hội chúng, một đoạn nói về 4 chủng loại, một đoạn nói về 5 sanh thú. Rồi còn những đoạn khác như vậy, quý vị cố gắng làm sao để chúng ta phân cho được 5 đoạn còn lại của bài học. Như vậy thì mỗi một đoạn sẽ do một vị giảng sư tiếp giảng giải với Đại Đức Pháp Tân. Vì rằng bài học mà nếu chúng ta học cho hết thì chắc chắn là hôm nay chúng ta sẽ không có cái thời gian để chúng ta thảo luận. Và nếu như vậy thì các vị giảng sư đã quan hỷ có mặt trong ngày hôm nay thì các vị sẽ không có công việc gì làm. Do vậy, chúng tôi đề nghị ở trong ban điều hành là chúng ta đọc xong mỗi một đoạn, rồi chúng ta sẽ đọc qua cái đoạn khác. Không biết là Đại Đức Pháp Tân có nghe chúng tôi nói không? Đại Đức Pháp Tân đã trở lại Zoom chưa, quý vị có thấy không? Chưa, mà tại sao có cái lời của Đại Đức Pháp Tân nói đọc từng phần, rồi sư giảng phần nào thảo luận phần đó. Ồ, thưa quý vị, chắc chắn là chúng ta sẽ không có câu thảo luận kịp, bởi vì đọc cho hết bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn, nếu thảo luận thì chúng ta sẽ còn phải thừa lại bài kinh, những đoạn sau cùng để cho ngày mai hoặc ngày mốt. Nhưng mà chúng tôi thì muốn hôm nay sẽ học trọn cái bài kinh, cái phần còn lại. Do vậy xin quý vị vui lòng cho chúng tôi biết là bài kinh còn lại bao nhiêu đoạn. Quý vị cho chúng tôi biết bài kinh còn lại chúng ta sẽ bao nhiêu đoạn. Phần D, phần E, phần S, phần S có F1, F2, F3, F4, F5, F6, như vậy thì chúng ta chia ra làm, xin quý vị vui lòng đọc tiếp cho 8 hội chúng. Rồi thỉnh Đại Đức Pháp Tân đến với phần kế tiếp là sẽ cho Đại Đức Pháp Đăng, rồi phần tiếp nữa Đại Đức Tự Quyền phần tiếp nữa là đại đức Pháp Tính, và phần cuối cùng sẽ do chúng tôi đảm trách. Như vậy thì chúng ta sẽ hết bài mà không vị nào cũng có làm việc mà không cần phải có như vậy. Trong cái phần tám hội chúng này, xin thỉnh đại đức Pháp Đăng Quang Hỷ điền khuyết cho đại đức Pháp Tân giảng cái phần tám hội chúng này đi, bởi đại đức Pháp Tân đang gặp trục trặc nét. Không biết là đại đức Pháp Đăng có nghe chúng tôi nói không à? Đại đức Pháp Tân có nghe, đại đức Pháp Tân có nghe chúng tôi nói không? Vậy cung thỉnh đại đức Pháp Đăng giảng giải cho cái phần mà MC mới vừa đọc, tức là cái phần tám hội chúng, rồi tiếp đến sẽ là đại đức Tuệ Quyền. Thì đại đức Tuệ Quyền chú ý, và bây giờ cũng thỉnh đại đức.
Dạ kính bạch với đại đức Pháp Đăng, là trong room chúng con không có thấy được là sư cầm mic, chúng con chỉ thấy được bàn tay của sư đưa lên. À dạ, rồi con kính cung thỉnh sư ạ.
Alo, dạ con Pháp Đăng kính lễ đức Tam Bảo, kính lễ thượng đoàn Đại Siêu, đức Pháp Tăng, đức Đại Quyền, đức Minh Hạnh, đức Pháp Tính cùng với chư tôn đức Tăng kính chào quý cô nữ thân giả Phật tử. Vừa rồi chúng ta đã nghe Thích Vô Thường đọc về tám cái hội chúng, và chúng ta thấy rằng Đức Phật là vị thầy thiên nhân sư, một trong chính cái hồng danh của Ngài. Và khi mà chúng ta thấy Ngài là một cái vị đạo sư, cho đến cái thời kỳ thành tựu đạo quả, nên Ngài ở trên cung trời đấu xuất được chư thiên phạm thiên tỉnh Ngài Lâm Phàm, và Ngài đã thành tựu vô thường chánh đẳng chánh giác. Nên khi mà đến những cái hội chúng sát đế lỵ, những hội chúng vua chúa, thì chúng ta thấy Ngài là dòng sát đế lỵ, một dòng tộc cao quý lúc bấy giờ. Còn hội chúng Bà La Môn là chúng ta thấy trong kinh Tương Ưng cũng nói về những cái vị Bà La Môn như là Pha Lá Ba Chá, Quá Sách Tha, là những cái vị Bà La Môn mà đã từ bỏ Bà La Môn giáo để đến với đạo Phật. Và Đức Thế Tôn này cũng đã đến những cái hội chúng Bà La Môn nhiều lần, và những vị Bà La Môn trưởng thượng nó cũng để một cái chỗ ngồi. Và Đức Thế Tôn có nhiều lần ngày thuyết giảng về những cái phương pháp tu tập cho những cái hội chúng Bà La Môn. Và chúng ta hội hội chúng gia chủ như là gia chủ Út Giá, gia chủ Chích Tá, những cái vị gia chủ ngay trong cái thời kỳ Đức Thế Tôn đó, thì những cái vị gia chủ này là những người mà tương đối là giàu có của cải, có rất là nhiều. Và những cái vị đó trong đó có gia chủ Anát Thâm Ni Cá, hoặc là những gia chủ Minh Đất Cá, những gia chủ là những cái vị mà giàu có cự phú đương thời lúc bấy giờ. Đức Thế Tôn này cũng tiếp độ cho những vị gia chủ này. Và chúng ta thấy Đức Thế Tôn là một cái vị đạo sư, ngày thành tựu vô thượng chánh đẳng giác, ngày có 7 cái loại châu báu ở trong đó, là những cái cư sĩ báu, hoặc là những cái ngọc báu mà ngài đã từ bỏ những cái hầm châu báu này rất là nhiều. Nên khi mà ngài xuất gia đó, thì ngài thành tựu Phật quả đó, những cái hội chúng vua chúa hay là những hội chúng như Đức Vua Bình Sa Dương, Đức Vua Ba Xê Na Đí, là những cái vị vua mà là đệ tử của Đức Phật, rồi những vị Bà La Môn trên tiếng lúc bây giờ mà thấy những vua chúa mà còn làm đệ tử của Đức Phật nữa, thì những cái hội chúng Bà La Môn đó họ cũng đến và họ cũng được Đức Thế Tôn thuyết pháp, thuyết giảng cho họ rất là nhiều, và ngài kể là những câu chuyện bổn sanh rất là nhiều, những cái câu chuyện để tế độ cho những cái vị Bà La Môn chấp những cái tư tưởng phạm thiên hay những cái tư tưởng thường hằng bất biến. Và chúng ta cũng thấy rằng những cái hội chúng gia chủ thì là những hội chúng cư sĩ, ở trong đó có nam nữ cư sĩ liệt chung vô là cái hội chúng gia chủ, hay là chúng ta nói là cái hội chúng sa môn đó, thì chúng ta thấy rằng những cái hội chúng xuất gia, những hội chúng tại gia, thì những cái hội chúng đó được Đức Phật ngày ngày tế độ rất là nhiều những cái vị thành tựu. Mà trong cái kinh thành số thi, chúng ta thấy hơn phân nửa dân chúng ở trong đó đắc được đạo quả thánh nhân. Rồi chúng ta thấy hơn phân nửa đó, nhất là cái bài kinh Đại Đắc Niết Bàn, mà khi Đức Thế Tôn về viên tịch đó, thì gần viên tịch thì Tôn giả Nan Đa hỏi rất là nhiều những người, mà cuối cùng hỏi đến Đức Vua Bimbisara. Thì Đức Thế Tôn ngày sau khi dùng vật thực xong, ngày quán cho Đức Vua Bimbisara sanh ở đâu, thì thấy rằng Đức Vua Bimbisara sanh làm Dạ So Quá Sát Phá, là một cận thần của Tứ Đại Thiên Vương. Vị Dạ So này đã hiện lên là nói với Đức Phật, con là Quá Sát Phá, con là Quá Sát Phá, và con là Đức Vua Bình Sa Dương, sau khi nghe pháp và chứng đắc đạo quả, và bây giờ tái sanh làm một vị Dạ So Chư Thiên. Dạ So Quá Sát Phá là một vị Dạ So có thần lực, có nhiều thần lực. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày có 8 cái hội chúng, và ngày đến những cái hội chúng này, ngày thuyết pháp đó là ngày có những cái vô sở quý và 10 cái Như Lai lực đó. Nên đó, khi mà đến hội chúng nào những cái lậu hoặc phiền não ngày đã đoàn từ, thì ngày không sợ ai chỉ trích ngày, còn những cái lậu hoặc phiền não như là tham sân si, hoặc là những cái điều thân hành, khẩu hành, ý hành của ngài được thanh tịnh trong sạch, đó là phiền não đã dứt từ, nên những cái lậu hoặc không có nữa, và ngài không có sợ ai chỉ trích ngài, và cũng không có cần ai che chắn hoặc là bao che cho ngài, vì ngài thật sự là một vị hoàn toàn tâm sạch. Như vậy thì chúng ta thấy những cái hội chúng này, Đức Thế Tôn này đến và ngày thuyết rất là nhiều những cái thời pháp, và làm cho rất là nhiều cái hội chúng này thành tựu đạo quả. Mà chúng ta thấy trong cái tạng A Tỳ Đàm là Đức Thế Tôn là thuyết một cái bộ như là bộ Song Đối hoặc là bộ Ngũ Tâm như vậy đó, hàng bao nhiêu triệu triệu thiên chúng đắc đạo quả Tu Đà Quần, bao nhiêu là những vị phạm thiên đắc được đạo quả, bao nhiêu là những cái chúng sanh chư thiên Dạ So đắc được đạo quả. Thì khi mình mà nói như vậy thì chúng ta thấy rằng kể lại những cái chúng sanh mà khi họ sanh về cõi trời đến nỗi mà Đức Trời Đế Thích mà đến xuống và than với Đức Phật, hiện giờ là chư thiên tân sanh làm chư thiên bay trong hư không, lúc đâu cũng đụng những cái bảo điện, những cái cung điện của những vị chư thiên tân sanh sanh về, nghĩa là cõi trời, nghĩa là bây giờ giống như là những cái tinh cầu mà nó hiện khởi dày đặc ở trên cái cõi trời vậy. Đức Trời Đế Thích phải xuống nói với Đức Phật như vậy, và Đức Phật ngày cho Đức Trời Đế Thích biết là nhờ những người này, nhờ nghe pháp và nhờ đảnh lễ, nhờ thấy được Đức Thế Tôn, nghe được Đức Thế Tôn mà những người được sinh về cõi trời, và nhờ thấy Đức Phật và chư tăng, nên những chúng sanh này do cái thiện tâm đó mà sanh về cõi trời. Nhưng mà sau khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, những cái vị thánh viên tịch Niết Bàn rồi, thì có thể những cái cõi trời rất là ít những cái vị chư thiên. Ngài nói như vậy để cho biết rằng một khi Đức Thế Tôn này xuất hiện ở đời đó, thì rất là nhiều chúng sanh sanh về chư thiên. Bởi vậy chúng ta thấy có một cái câu chuyện mà vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật về những cái vị Bà La Môn có cái chủ trương mà những người sanh về cõi trời, mà Đức Thế Tôn ngày ngày tuyên bố ngài nhớ đến 91 kiếp thì ngài thấy chỉ có một người sanh về cõi trời thôi. Và vị Bà La Môn này hỏi đệ tử Đức Phật sanh về cõi trời, Đức Phật này nói không thể nào đến hết được. Rồi cái vị Bà La Môn này tán thán Đức Phật và nói ngoại đạo và ngoại đạo giới nó trống rỗng, thật sự là không có làm cho người ta tỉnh tính để người ta sanh về cõi trời được. Còn trong khi đệ tử Đức Phật thì có những người chỉ cần nghe Đức Phật, thấy Đức Phật hoặc là cúng dường Đức Phật là những người đã sanh về cõi trời vô số kể như vậy. Và vị Bà La Môn này đã xuất gia theo Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái bài kinh trong Trung Bộ nói lên những cái vị Bà La Môn khi mà hỏi Đức Phật, luôn cả lúc mà ngày gần viên tịch Niết Bàn thì vị du sĩ Suddhodana là một cái vị du sĩ ngoại giáo cũng đến hỏi Đức Phật về cái đạo quả Niết Bàn. Trong cái núi Tôn này trả lời vắn tắt là trong cái tôn giáo nào có Bát Chánh Đạo, thì ở đó có Tứ Thánh Sa Môn, và chỉ có trong cái tôn giáo của Đức Phật mới có Bát Chánh Đạo mà thôi. Thì vị này đã xuất gia là vị thánh đệ tử cuối cùng của Đức Phật, cũng là những vị du sĩ ngoại giáo. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Tôn này tuyên bố là ngày đến rất là nhiều lần những cái hội chúng mà Xá Đế Lợi, những hội chúng Bà La Môn, những hội chúng Gia Chủ, những hội chúng Sa Môn, những hội chúng Tứ Thiên Vương, những hội chúng Tam Thập Tam Thiên, là những hội chúng Tha Hóa Tự Tại, và những hội chúng của Phạm Thiên, và đến nhiều cái hội chúng như vậy. Nhưng mà nhiều lần người đến thì họ rất là hoan hỷ những cái chỗ mà được soạn sẵn để cho Đức Thế Tôn ngồi, khi mà thỉnh Đức Thế Tôn ngồi chỗ cao và những cái chúng Bà La Môn, những chúng Xá Đế Lợi luôn ngồi chỗ thấp. Và chúng ta cũng thấy luôn cả Đức Vua Ba Sa Na Đí thấy quần thần của mình, tướng quân của mình, Đức Phật ở đâu thì nằm quay đầu ở đó. Mà Đức Vua thì ban bố cho họ rất là nhiều uy quyền, thế lực, tài sản, vợ con, nhưng mà họ lại không có quay đầu ngủ hướng ở Đức Vua. Đức Vua nhìn thấy như vậy, Đức Vua rất là hoan hỷ về cái ân đức của Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này đã làm cho người ta quy ngưỡng những người đáng quy ngưỡng, tôn kính những người đáng tôn kính, chứ không phải ở đây là vì cái quy quyền thế lực của đế vương, vì cái tài sản ngọc ngà châu báu mà người ta quy hướng, mà người ta quy hướng một Đức Phật là quy hướng để giác ngộ giải thoát, để thoát ly luân hồi, để tôn kính những người đáng tôn kính, quý trọng những người đáng quý trọng. Đây là một cái điểm mà chúng ta coi đến nhiều đoạn kinh, và chúng ta thấy nhiều bài kinh đó, thì nói đến những cái vô sở quý và những cái Như Lai lực mà Đức Thế Tôn ngài đã thuyết giảng, thì ngài nói đến những cái kiếp luân hồi của những chúng sanh và những cái hạnh phúc mà thành đạt do những cái thiện nghiệp tu tập, do những cái thiền sắc giới, hoặc là những thiền dục, những cái tâm thiện dục giới mà cho họ sanh vào những cõi trời, hoặc là sanh làm những vị Phạm Thiên. Thì chúng ta thấy như là Đức Thế Tôn ngài độ Phạm Thiên Bắc Khá, và Phạm Thiên chúng lúc bây giờ đó là những cái người mà biến hóa đủ thứ đủ điều, nhưng mà Đức Thế Tôn này cũng biết ra họ, và họ không thể là biết với sự biến hóa của Đức Thế Tôn, mà khi ngài biến hóa và những cái lời pháp âm vang như vậy, nhưng mà họ không có tìm thấy được Đức Thế Tôn ở đâu hết. Thì đây là những cái điều mà chỉ đặc biệt nơi cái vị chánh đẳng chánh giác mới có được, và những cái vị tinh đăng dù là ngày một thiện niên cũng không có được. Nhưng mà dù là đệ tử của Đức Phật như là chinh phục luật sư ngoại đạo đó, chỉ cần một người cận sự nữ của Đức Phật thôi cũng đã được chinh phục luật sư ngoại đạo trong cái việc mà ngoại đạo muốn tranh với Đức Phật, mà họ đã đốn những cây xoài, mà sau này một cái xoài mà từ cái hộp xoài của Đức Vua mà Đức Phật này chinh phục lục ngoại đạo luật sư ở dưới cái cây xoài, và ngày lên cung trời đấu sức để thiết cái tàng A Di Đà để trả ơn Phật mẫu. Thì những cái chuyện mà chúng ta càng coi đến kinh điển của Đức Phật, và chúng ta thấy những cái điều Đức Phật này nói cho đến bây giờ thì người ta cũng kính mà phục cúi đầu, chứ chưa có một cái gì mà của Đức Phật mà người ta có thể xuyên tạc được. Vì đây là một cái lời dạy của đúng của một vị chánh đẳng chánh giác, lời nói đúng sự thật, không có hư giới, dù là thời gian không gian vượt thời gian vượt không gian đến để mà thấy, dù là thời gian nào, dù là không gian nào, mình đến với đạo Phật mình thấy những cái lời dạy của Đức Phật, những cái gì mà Đức Phật ngày thành đạt đó, những cái đó là một cái sự thật. Và khi mà người nào có tu tập, người đó sẽ đạt được cái đó, và ngày tuyên bố những cái sự thật này, và chư thiên phạm thiên mọi người họ biết được điều đó thì họ càng tôn kính ngài. Còn những người không biết thì họ cũng vẫn thấy được những cái điều mà ngài thật sự là những cái thần thông, những cái phép lạ, hoặc là những cái thượng nhân pháp mà ngài đã đạt được, không chỉ riêng là những cái pháp ở hiện tại, mà những cái pháp mà thần thông biết được những cái diện xảy ra, như là 16 điềm mộng của Đức Như Lai kia nó đi mà Đức Vua không có thể nào giải được. Nguyên thần lúc bây giờ cũng không giải được, mà chỉ có Đức Phật ngày nói về những cái điều tương lai của thế giới loài người, những cái chuyện sẽ xảy ra trong tương lai và ngày nói cho Đức Vua. Và những cái điều đó được để lại trong kinh điển, và chúng ta lật chúng ta coi thì chúng ta thấy nó thật sự là một cái sự không có dời đổi, một cái sự thật mà hiển hiện ở trong cuộc đời này. Về phần tám hội chúng thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ mời MC tiếp tục đọc tiếp cái phần bốn sanh thú, bốn loại sanh, và chúng ta sẽ thỉnh đại đức tự quyền theo như lời tượng đài đại siêu, thì chúng ta sẽ thỉnh đại đức tự quyền tiếp tiếp cái bốn cái loại sanh sanh. Mời MC đọc bài tiếp ạ.
Dạ, nam mô Bổn Thầy Đế. Dạ, chúng con xin chư ơn đại đức Pháp Tăng. Con xin phép được đọc phần y ạ. Bốn loại sanh. Này Sariputta, có bốn loại sanh. Thế nào là bốn? Noãn sanh, thai sanh, hấp sanh, hóa sanh. Này Sariputta, thế nào là noãn sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào phá vỏ trứng mà sanh? Này Sariputta, như vậy gọi là noãn sanh. Và này Sariputta, thế nào là thai sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào phá màng da mỏng che vỏ chỗ kín mà sanh? Này Sariputta, như vậy gọi là thai sanh. Và này Sariputta, thế nào là thấp sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào sanh ra từ cát cá thúi, từ xác chết thúi, từ cháo cơm thúi, hay trong hồ nước dơ, hay trong ao nước nhớt? Này Sariputta, như vậy gọi là thấp sanh. Và này Sariputta, thế nào là hóa sanh? Chư thiên, các chúng sanh ở địa ngục, một số thuộc loài người và một số thuộc đọa xứ. Này Sariputta, như vậy gọi là hóa sanh. Này Sariputta, có bốn loại sanh như vậy. Này Sariputta, nếu ai biết ta như vậy, vân vân, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục, như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Dạ, chúng con trong cung thỉnh đại đức tự quyền từ bi thuyết giảng phần y của bài học hôm nay. Dạ, nam mô Bổn Thầy Đế. Dạ, nam mô Bổn Thầy Đế. Con xin đọc tiếp phần năm sanh thú và niết bàn. Này Sariputta, có năm loại sanh thú, thế nào là năm? Địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, loài người, chư thiên. Một, này Sariputta, ta tuệ tri địa ngục, con đường đưa đến địa ngục và hành lộ đưa đến địa ngục, tùy theo hạnh nghiệp. Sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự việc này ta cũng tuệ tri. Và này Sariputta, ta tuệ tri bàn sanh, con đường đi đến bàn sanh và hành lộ đưa đến bàn sanh, tùy theo nghiệp hạnh. Sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào bàn sanh. Sự việc này ta cũng tuệ tri. Và này Sariputta, ta cũng tuệ tri loài người, con đường đưa đến thế giới loài người và hành lộ đưa đến thế giới loài người, tùy theo hành nghiệp. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào loài người, sự việc này ta cũng tùy. Dạ, con xin điểm khuyết cho phần F1.
năm sanh thú và niết bàn. Này Sariputta, có năm loại sanh thú này, thế nào là năm? Địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, loài người, chư thiên. Thứ nhất, này Sariputta, ta tuệ tri địa ngục, con đường đưa đến địa ngục và hành lộ đưa đến địa ngục. Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vợ dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, việc này ta cũng tuệ tri. Câu thứ hai, và này Sariputta, ta tuệ tri bàn sanh, con đường đưa đến bàn sanh và hành lộ đưa đến bàn sanh. Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào bàn sanh, sự việc này ta cũng tuệ tri. Câu thứ ba, và này Sariputta, ta tuệ tri ngạ quỷ, con đường đưa đến ngạ quỷ và hành lộ đưa đến ngạ quỷ. Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào ngạ quỷ, sự việc này ta cũng tuệ tri. Câu thứ tư, và này Sariputta, ta cũng tuệ tri loài người, con đường đưa đến thế giới loài người, người và hành lộ đưa đến thế giới loài người. Tùy theo hành nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào loài người, sự việc này ta cũng tuệ tri. Câu thứ năm, và này Sariputta, ta cũng tuệ tri chư thiên, con đường đưa đến thiên giới và hành lộ đưa đến thiên giới. Tùy theo hành nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung và sanh vào thiện thú thiên giới, thế giới này, sự việc này ta cũng tuệ tri. Và này Sariputta, ta cũng tuệ tri niết bàn, con đường đưa đến niết bàn và hành lộ đưa đến niết bàn. Tùy theo hành nghiệp, do đoạn trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, sự việc này ta cũng tuệ tri. Câu thứ nhất, này Sariputta, ở đây với tâm của ta,
Nam mô Bụtthaya, Nam mô. Dạ Nam mô Bụtthaya, thưa đại chúng nghe được không ạ? Dạ cảm ơn cô Thích Hạnh, cảm ơn Minh Hiền, cảm ơn Thành Thúy. Đó, cô kết lễ cô An Lan, cô kết lễ đứng sư phụ Trì Siêu, để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tính, để Đức Minh Hành, để Đức Pháp Tăng cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Dạ kính chào để Đức Pháp Hương. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo là chương trình ở trong bộ kinh, bài kinh Mahasihanada Sutta, đại kinh sư tử hống. Xin qua cái phần mà Đức Phật nói về năm, Đức Phật ngài đã thuyết giảng cho chúng ta nghe về cái phần mà chúng tôi đánh cắt cái phần bốn loại sanh thú. Thì tất cả chúng ta, nếu như ai có đọc trong kinh văn của Phật giáo, thì chúng ta sẽ biết được bốn loại sanh thú đó, tức là noãn, thai, thấp và quả sanh. Chúng ta hiểu biết như vậy, nhưng Đức Phật ngài ở đây ngài nói rằng hiểu biết một cách tường tri, đó là nhờ cái tuệ giác của chính ngài, cái samma sambuddhassa, cái chánh biến tri, một cái sinh tử minh của tất cả chúng sinh. Đức Phật ngài hiểu rõ một cách tường tri. Tại sao chúng ta sanh ra làm loài bằng sanh? Tại sao chúng ta sanh ra làm loài người? Tại sao con vật đó là những chúng sinh đến và đi nó như thế nào? Thì đây là lĩnh vực tuệ giác của chính ngài. Mà một điều đặc biệt là đó chính là đối với vị toàn giác, vì mà có thể thông suốt tam giới này về vũ trụ quan của kiếp sống. Chúng ta đầu nghe, đọc qua phần kinh văn, chúng ta sẽ thấy được, hiểu nhiều về cái cõi giới sống của tất cả chúng sinh. Không phải chỉ có một kiếp người của chúng ta mới là cái sự sống, mới là một kiếp sinh hiện hữu sinh tồn, mà ở đó có rất nhiều. chúng ta thấy xung quanh của chúng ta, nơi phòng ốc, nơi nhà của chúng ta, hay là nơi những bước đi của chúng ta, đó là đầy dẫy những chúng sinh. Có thể chúng ta gặp những loài nõn xanh, những loài mà sanh ra từ trứng, như là chim chóc hay là các cái loài cá, vân vân. Rồi những cái loài thai sanh, như là chúng sinh, kiếp người hay là kiếp thú, nó cũng có những ma, nói chung là sanh từ bào thai ra, gọi là thai sinh, như là con người của chúng ta, hay là một số con thú như là chó, mèo, trâu, bò, vân vân, cọp beo cũng vậy. Thì đấy là những cái loài ma mà gọi là thai sinh. Và cái loài hóa sinh, xin lỗi, cái loài thấp sinh, đây chính là cái loài nó sinh ra từ những cái nơi nó ẩm thấp, như chúng ta thấy như là muỗi, hay là những cái lăng quăng, hay là những cái loài côn trùng, mà từ những cái ẩm thấp đó nó sẽ sản sinh cái cõi dứt và cái cõi vứt, và cái nơi trú ẩn của cái nơi mà chúng sinh nương gá đó, ở nơi những cái cảnh giới đó, bởi vì do cái nghiệp của họ đã tạo, nghiệp của những chúng sinh đó đã tạo. Và những cái loài hóa sanh như chúng ta thấy như là chư thiên, hay là ngạ quỷ, hay là những chúng sinh ở trong địa ngục, vân vân, thì đó họ bị hóa sanh liên tục để chịu cái quả ác của mình. Hay là những các vị chư thiên thì họ hưởng được cái quả lành, tức là cái nghiệp đó nó trả, và họ chết liên tục, họ bị hành hạ, họ bị cái quả ác nghiệp của chính họ. Thì ở kinh văn Đức Phật ngài nói rằng là ngài hiểu biết một cách tường tri, là những loài chúng sinh này, tại sao họ làm cái hạnh nghiệp, họ làm cái ác nghiệp gì? Chúng ta thường thường chúng ta nghe kinh văn dạy rằng, tức là ai sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, người ấy sẽ tái sanh vào cảnh giới đau khổ. Hay trong chương một kinh thì Đức Phật ngài nói, thường nói về cái đó, những ai mà thân hành ác, những ai mà khẩu ác, những ai mà ý ác, thì chắc chắn rằng cảnh giới của tái sinh của người đó, tức là phải cảnh cõi khổ. Cõi khổ ở đây chính là như chúng ta thấy ngạ quỷ, địa ngục, bàn sanh, Atula, tất cả những cảnh giới đó được Đức Phật ngài tường tri. Và ở đây kinh văn Đức Phật ngài nói rằng, một khẳng định một cách rõ ràng rằng, năm có thể nói rằng các cái loại sanh thú của chúng sinh, như là ở bốn loại sanh thú này, thì Đức Phật hiểu rõ một cách tường tận chi tiết, một chúng sinh sinh ra ở cõi địa ngục, ở bàn sanh, ở ngạ quỷ, ở chư thiên, sanh vào cõi ác, cõi dữ, đều được ngài tuệ tri một cách rõ ràng. Bởi vì sao vậy? Kính thưa quý vị, đây tức là cái tuệ giác, cái khả năng giác ngộ của Đức Phật, do tự mình giác ngộ, và với một cái Phật trí của chính Đức Phật, thì không có cái gì mà trong thế gian này về nhân sinh quan và vũ trụ quan mà Đức Phật lại không hiểu biết tới. Bởi vì cho nên mà ngài mới gọi là chánh biến tri. Cái giá trị chánh biến tri nó còn rộng và nó khắp cùng hơn nữa, đó là cái gì? Biến mãn khắp cùng pháp giới này. Những điều mà chúng ta cho rằng như ở cõi con người của chúng ta thì nó chỉ là ở trong một cái cảnh giới nhỏ hẹp trong vô vàn những chúng sinh khác. Cũng như trong cõi người này thì không phải chỉ có con người mà có nhiều loại chúng sinh cũng là thai sinh, như những con vật mà chúng tôi vừa trình bày, tức là con mèo, con heo, rồi con chó, con bò, con hổ, con bao, con béo, con voi, vân vân. Tất cả những loài thai sinh đó thì có những hạng chúng sinh là cõi vui, có hạng chúng sinh là cõi khổ, như con người là cõi vui, kiếp người mà chúng ta thường than trách rằng là đời là khổ như thế này thế nọ, nhưng vẫn là cõi vui, bởi vì con người này có thể hưởng lạc được. Có đôi khi cái tâm của họ có hưởng lạc, tâm của họ có thể phát sanh lên cái tâm hỷ, tâm thiện, và rồi họ cũng có tâm, họ rất nhiều, cái con người cũng là nhiều cái đau khổ, nhiều cái bất tội nguyện, nhưng họ cũng có được cái điều vui. Ngược lại, các cái loài của chúng sinh thì họ phải chịu cái quả ác, quả khổ của họ, của chính chúng sinh đó. Cho nên cái vui của họ là cái vui nó chỉ là lạc thú, và từ chỗ đó nó đi theo một cái cảnh giới đau khổ. Và ở đây gọi là có vui chính gì? Có khởi sanh được thiện tâm. Còn những cái loài bàn sanh, xin lỗi, những cái loài thai sinh khác mà như là loài thú thì nó không có, ít có lần khởi được cái thiện tâm. Cho nên một trong những điều mà khó sanh được làm người là tại sao khó sanh được làm người? Bởi vì chính mình sanh được làm người mình mới có cái niềm tin, chính mình sanh làm người mình mới có được những cái thiện sự. Cái niềm tin không dễ dàng có được đối với Tam Bảo. Mà chúng ta biết tin nhân tin quả, biết kính trọng Tam Bảo, biết sợ cái tội lỗi, có cái lòng tàm, có cái lòng quý. Từ người biết tu tập, người biết quay về để tu tập, để quy y Tam Bảo, để nương tựa Tam Bảo, thì kính thưa quý vị, quả thật người đó rất là khó tìm. Mà chính Đức Phật đã nói rằng chúng sinh sanh được là người là một điều khó, là khó như vậy. Còn những chúng sinh sanh ra ở kiếp người thì dĩ nhiên nó là cõi vui, nhưng sanh vào những cái cõi khổ, sinh ra những cái nơi chốn khổ, chẳng hạn như chúng ta thấy sinh ra là đã bị đói khát, sinh ra là đã bị khổ sở từ buổi ban đầu cho tới cả tới khi chết đi, cũng trong một cái bệnh hoạn, trong một cái đau khổ, và cũng do cái thiện và cái ác, cái hành nghiệp lành và cái lành và quả vui hay là cái quả ác của chính họ đã thực hiện. Có những người sinh ra trong cuộc đời thì hết sức là may mắn, hết sức là thuận duyên ở trong cuộc đời này. Còn ngược lại, có những con người sinh ra ở trong cuộc đời nó lại là gặp nhiều cái sự trắc trở, gặp nhiều cái sự nguy biến, gặp nhiều cái sự đau khổ, bất hạnh, vân vân. Thì tất cả đó cũng là bị cái quả ác, nhưng ở đó cũng có cái điều thiện, tức là họ có đủ cái duyên lành, họ tác tạo thành người. Còn những điều mà tất cả những điều đó được Đức Phật Ngài đều tẩy trừ bằng tẩy giác của chính Ngài. Chúng ta tại sao làm cái việc lành gì, cái phước gì mà chúng ta được sanh làm người, và chúng ta làm cái việc lành, cái phước lành gì mà chúng ta được hưởng cái kết quả an lạc, và chúng ta làm cái việc ác nào mà chúng ta bị cái quả đau khổ này? Thì chính trong kinh văn Đức Phật Ngài tẩy trừ, Ngài tường trừ một cách rõ ràng, không có sai lệch, không có sai biệt, mà cái đó là khả năng của tuệ giác. Có một lần Ngài Xá Lợi Phất nhìn con quạ, Ngài quán như con quạ, quán nhiều tiền kiếp của con quạ, thì Đức Phật Ngài mới đi đến, Ngài nói đây này Xá Lợi Phất, đây không phải là, đâu phải là, đây không phải là lĩnh vực, đây không phải là việc làm của Xá Lợi Phất, mà việc làm này là chính của các bậc toàn giác. Bởi cho nên chúng ta thấy ở trong Tương Ương Bộ Kinh, sự xuất hiện của một vị Phật là sự xuất hiện của cái gì, của một cái điều, sự xuất hiện của một chúng sinh đem đến an lạc cho phần đông, đem đến lợi ích cho phần đông, đem đến an lạc, đem đến lợi ích cho chư thiên và loài người. Sự xuất hiện của người ấy là sự xuất hiện của đại quang, sự xuất hiện của đại minh, sự xuất hiện của con mắt lớn. Hay ở một đoạn khác, trong các loài hai chân, bậc chánh đẳng chánh giác là tối thượng. Thì cái mạch quý ngày kính thưa quý vị, cái con mắt đại quang đại minh, cái con mắt lớn đó, cái sự xuất hiện các loại của các loại hai chân là tối thượng đó, chính là cái quả vị tề giác của Phật. Cho nên Ngài lào thông và Ngài thông suốt tất cả những gì thuộc về tám giới này, và chỉ có Ngài là độc nhất, không có đối thủ. Thì chúng cũng trong kinh văn Tương Ưng Bộ, một người sanh ra trong cuộc đời này không có đối thủ, không có đồng bạn, không có ngang bằng, đó chính là Phật. Đây là chúng ta cần phải hiểu về cái giá trị Phật tuyệt đối như vậy. Không có đối thủ, không có ngang bằng, và không có một người nào mà có thể sát hại, giết hại được vị bậc Phật chánh đẳng chánh giác. Không ai có thể, một người nào có thể làm hại Ngài, dầu cho là vạn quân ma ở trong khắp tam giới này đi đến để vây Ngài cũng không thể nào được. Bởi vì giá trị độc tôn, giá trị vô hại, giá trị vô song, không cần phải dùng cái thần lực gì cả, mà những người đến và đều được cái đức đại bi, cái Maha Karuna của Đức Phật, Ngài đã cảm hóa tất cả. Như ở dưới cội Bồ Đề thì Đức Phật cảm thắng ma vương, chứ phải Đức Phật Ngài đánh với ma vương. Có nhiều vị giảng rằng tức là Phật Ngài dùng thần lực hay dùng cái phước lành Ngài đánh với ma vương, chứ thật là không cần. Ngài chỉ tuyên bố với ma vương rằng, này ma vương, cái cội Bồ Đề này là bốn ma tăng kỳ 100.000 đại kiếp mà Như Lai đã tác tạo, thì không ai có thể đánh đuổi, không ai có thể lấy được cái quả vị của Như Lai. Thì kính thưa quý vị, ở đây muốn nói rằng là kiếp con người nó là khó, nó là khó, mà chính kiếp con người mà nõn cái thai sinh này, bởi chúng tôi mới nói đặc biệt ở cái phần thai sinh này, cái thai sinh rất là khó, cái kiếp con người rất là khó. Mà tại sao, xin nói rộng thêm, một kiếp của thai sinh kiếp con người mà Đức Phật ngài tại truy, bởi vì chính vì một trong những cái nguyên nhân mà vị Bồ Tát trước khi giáng trần để nhìn ngó ở chỗ nào thì ở nơi đó chính là phải cõi người, không phải là cõi khổ, cũng không phải là cõi chư thiên. Bởi vì cõi nhân loại này mới có cái gì, mới có tâm thiện, mới có tâm ác, mới có cảnh vui, mới có cảnh buồn, y như lời của Phật dạy, những vị chư thiên thưởng lạc nhiều quá, ở cõi khổ thì quá nhiều đau khổ, mà ở kiếp người, và ngài xuất hiện tại trung tâm của địa cầu, mà kinh văn xác định đó chính là ở mà ngày hôm nay chúng ta đã hành hương ở Ấn Độ, chúng ta về thăm lại, chúng ta hành hương về xứ Phật, hoặc là chúng ta hành hương tâm linh nơi những cái thánh tích, thì ở đó chính là cái quả vị trung tâm của quả địa cầu, mà bao đời chư Phật xuất hiện cũng ở ngay nơi trung tâm đó. Chúng ta nhớ một điều đặc biệt vô cùng, cũng chính là cội đại Bồ Đề đó, ở nơi đó đại sư gọi là thánh địa, bởi vì đất này là đất ma. Bồ Tát Sĩ Đạt Ta cảm thắng ma quân và diệt tận vô minh phiền não, chiến thắng với giặc phiền não, và ngài đã thành và ngài đã trở thành một vị Phật tùy, và ngài đã trở thành Phật. Thì ở đó chúng ta thấy cái sự quan trọng hết sức là lớn lao chừng nào đối với một vị Phật. Nõn sinh, thai sinh, thấp sinh, thì những chúng sinh ở cái cõi mà chúng ta, như chúng ta thấy bây giờ, con ruồi rồi con muỗi, hay là con nói chung là những loài thấp sinh ở những cái nơi thấp, ở những cái nơi ẩm thấp, ở những cái nơi nào đó, mà nó tại sao nó sanh ra, nó làm cái con muỗi, nó làm cái con sâu, hay là làm cái con vi trùng gì đó mà nó tái sanh lên, thì kính thưa quý vị, nó cũng là một chúng sinh như bao chúng sinh khác, như chính chúng ta hay cả. Mà chính như chúng ta như vậy mà nó vẫn bị mang một cái đau khổ như vậy, thì thật sự những chúng sinh ở cái loài thấp sinh này nó khó tái sanh lại thành những cái loài chúng sinh lớn hơn, và khó bao giờ, khó lắm mới tái sanh được làm người, và khó lắm mới được tái sanh thiên giới, bởi vì những chúng sinh này tạo nhiều cái nghiệp ác, với cái thiên nhãn, với cái nhìn, với con mắt mà tuệ nhãn của chính ngài nhìn thấy tất cả, mà ngài nhìn thấy một cách rõ ràng, tự tri một cách rõ ràng, và không có cái gì mà ngài không hiểu biết được. Bây giờ như chúng ta đem một cái con chim, đem một cái con muỗi, hay đem con gì tới hỏi Phật, thì tại sao mà chúng chúng sinh này lại tái sinh như thế này, thì Đức Phật nói danh sách, nói cho chúng ta một cách rõ ràng, những chúng sinh này nó tạo cái nghiệp ác gì, và nó sanh được làm người khi nào, và nó sanh làm quá sẽ nõn thai thấp, quá sanh khi như thế nào, và bây giờ nó sanh làm con muỗi, nó sanh làm con ruồi, nó sanh làm con heo, nó sanh làm con bò, vân vân. Thì được Đức Phật nói một cách ngài hiểu và biết một cách tường tri, một cách rõ ràng, như chân như thật, như là những cái gì mà chúng ta hiểu một cách bình thường. Ở đây cái giá trị, cái khả năng của Phật lực của chính ngài không là cái gì mà có thể cản trở. Đây là một điều đặc biệt mà chính ở trong sự tu tập chúng ta thấy, nếu như chúng ta nhìn thấy rõ ràng thì cả pháp giới chúng sinh này nó đều là một sự sanh diệt liên tục, và ở trong cả pháp giới hữu tình này là có nhiều hạng chúng sinh, nó vô số chúng sinh không thể đếm được, và những chúng sinh mà sinh về cõi vui thì ở trong kinh văn Đức Phật ngài nói rằng như là sừng bò, và những chúng sinh ở đội xứ như là lông bò, khó có thể đếm được, và cái số lượng nhiều như vậy thì là chúng ta thấy ở đó Đức Phật ngài đã tường tận và hiểu biết một cách đầy đủ. Bởi vì do cái sanh tử minh của chính Ngài, hiểu biết một cách tường tận cái túc mạng minh của Ngài, hiểu biết chính mình và hiểu biết cái tha nhân, đó chính là sanh tử minh. Và chính Ngài đã đạt được cái lậu tận minh, không còn một cái phiền não dư sót nào, cho nên Ngài thành bậc tuệ giác, thành bậc chánh đẳng chánh giác, thầy cả của chư thiên và những loại sách tha đều muốn nước xa năng. Chúng ta tu tập là chúng ta tránh đi những cái cõi dữ, và chúng ta nguyện chúng ta sẽ không còn sanh tử đau khổ. Bởi vì hôm nay chúng ta đang là cái cõi kiếp người, nhưng liệu ngày mai chúng ta có sanh là kiếp người hay không chưa chắc. Có thể chúng sanh làm bàn sanh, có thể chúng sanh làm chúng ta sanh làm ngạ quỷ, có thể chúng sanh sanh làm vừa sanh vào địa ngục Atula vân vân, tất cả đều do cái hành nghiệp của chính mình và cái hành nghiệp thiện lành hoặc là hành nghiệp ác của chúng ta bị tái sanh đó là do chính Đức Phật Ngài hiểu bách một hiểu biết một cách toàn tri. Và chính vì vậy cho nên chúng ta mới sợ luân hồi. Nếu con người biết tu tập sợ luân hồi, hôm nay mình làm người nhưng ngày mai mình sẽ làm cái kiếp đau khổ, thì thật sự sẽ bị dài vò. Mà kinh văn Đức Phật Ngài dạy này các thầy tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, mà chính ta và các thầy phải bị chỉ luân chuyển luân hồi vô số kiếp ở trong nõn thai thấp và quá sinh này. Chúng ta nhớ như vậy. Và cũng vậy, cái mà nõn thai thấp và quá sinh ở đây chính là có những loại chúng sinh sinh ra làm chư thiên, sinh ra làm các loài bàn lên ở ngạ quỷ, sinh ra làm ở cái loài Atula, rồi sinh ra là những cái loài có những con người đặc biệt cũng có nhiều khi cũng có quá sanh, nhưng điều mà rất là hiếm. Còn ở đây thường là các vị chư thiên, các vị phạm thiên. Thì Đức Phật nói Ngài tường tri một cách rõ ràng những chúng sinh đó họ tu tập cái gì, họ tạo những cái hạnh lành gì, họ tạo được cái nghiệp quả gì, họ tái sanh về đây. Đức Phật Ngài tường tri một cách rõ ràng và hiểu biết một cách tường tận như vậy. Và ở đây mục đích Ngài nói lên kinh văn này để cho chúng ta thấy tất cả những hành động do chính chúng ta, thiện ác này cũng do chính chúng ta, chúng ta tạo nên, cảnh giới đó cũng do chính mình tạo ra, chứ không phải là ai tạo ra, cũng không phải ai mà mang đến cho ta cả, mà chính ta. Chính Đức Phật Ngài thấy như vậy, cho nên không có một chúng sinh nào mà nói rằng là ta là bá chủ, ta là phạm thiên, coi như là chúa tể của muôn loài. Bởi cho nên chúng ta thấy nhiều trong kinh văn Đức Phật Ngài Ngài không chấp nhận cái vấn đề mà giáo chủ, cái mà vấn đề mà tạo chủ, đấng tạo chủ, đấng sáng tạo chủ ở cổ đời này, và người mà có quyền hành giải quyết mọi cái việc tốt việc xấu của chúng sinh, hoàn toàn Đức Phật Ngài phủ quát chuyện đó. Bởi vì tất cả những chuyện đó là do từ cái hành động thiện ác của tất cả hành động, cái việc làm của chúng ta, bằng hành động thiện hay bằng hành động ác, thì ai hành động thiện thì người ấy sanh trở lại được hưởng cái an lành, được hưởng cái hạnh phúc, có thể ở cõi người, có thể ở cõi chư thiên. Còn ai mà tạo ác thì sanh ở các cái cõi khổ như địa ngục, bàn sanh, Atula, ngạ quỷ, vân vân. Điều này đã được Đức Phật Ngài tự tri một cách rõ ràng. Cho nên là một người tu tập, là một người đệ tử Phật, chúng ta phải biết rằng cái luân hồi là một điều nguy hiểm, cái luân hồi là một điều đau khổ, hay là còn hiện hữu, tức là còn phải chịu cái sự đau khổ. Ngay cả hiện hữu ở cõi vui thì chúng ta cũng sẽ bị cái gì, cũng bị cái sự già, cũng bị cái sự bệnh, cũng bị cái sự chết, cũng là khổ. Nói chung còn hiện hữu là còn khổ, hay là hữu, nghiệp hữu và sanh hữu có mặt là chúng ta đau khổ. Cho nên cắt trừ sanh hữu là chúng ta sẽ không có nghiệp hữu, và chúng ta cũng không có ái thủ hữu làm nhân. Ái và thủ nó tác tạo ra hữu này. Mà nếu hữu không có mặt, thời sẽ không có sanh, mà không có sanh thì làm sao có già chết. Đây là điều đặc biệt. Và như thế thì những con người mà có thể tu tập, những con người mà có thể từ bỏ sợ luân hồi và tu tập một cách tấn hóa, và họ thành tựu được cái kết quả an lạc giải thoát. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì người ấy sẽ cái gì? Người ấy sẽ không bao giờ làm ác, và họ tiến tu họ có thể thành tựu cái kết quả giải thoát để chấm dứt cái sanh hữu, đó chính là người ấy chứng đạt niết bàn. Thì chính Đức Phật ngài xác định, ta rõ biết rằng những chúng sinh thành tựu được cái niết bàn, và ngài biết được rằng con đường dẫn tới của chính người này tu tập như thế nào mà thành tựu được bốn đạo bốn quả này, sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả này, mà được chứng đắc, mà được thành tựu tốt đẹp như vậy. Chính cái điều này được Đức Phật ngài tự tri một cách rõ ràng, chứ không phải là tự nhiên mà người ấy được phong chức, tự nhiên người ấy được thăng đạt lên làm coi như là một con người mà thành Phật, hay là không còn đau khổ nữa, trở thành bậc A-la-hán bởi chính gì, do ngài phong chức hay là ai phong chức, không phải. Mà chính Đức Phật ngài tự tri một cách rõ ràng cái sự giác ngộ, cái sự đoạn tận, cái sanh đã tận, cái phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau. Ngài tự tri một cách rõ ràng về cái hành lộ của từng cá thể chúng sinh, từ nõn thai thấp và hóa sinh cho tới những chúng sinh mà đạt được cái niết bàn do cái gì? Dạ, do tự tri được cái con, và chính ngài hiểu biết được cái con đường dẫn tới đó và cái sự chấm dứt đó. Bất khi ai mà đạt được cái niết bàn thì người ấy chứng đạt được cái sự an lạc trong hiện tại này, với vô lậu mà tâm giải thoát đó, với cái tuệ giải thoát, thì Đức Phật khả năng ngày cũng tuệ tri một cách hiểu biết rõ ràng. Bởi vì chúng ta thường thường chúng ta thấy khi mà ai mà có sự phê phán gì đối với những vị thánh, thì Đức Phật ngày chỉ tóm tắt lại như thế này: đó là con của Như Lai, đó là người đã không còn cái sanh hữu, người không còn cái tội lỗi, đó là người đã thành tựu được cái chánh trí, người đã thành tựu được cái kết quả an lạc, cái hạnh phúc tối thượng. Đức Phật ngài nói bao nhiêu đó có nghĩa rằng ngài hiểu biết một cách rõ ràng, chứ không phải như chúng ta. Khi chúng ta nhìn con người thì chúng ta còn cho là lầm như thế này, lầm như thế nọ. Trong cái nhìn Phật nhãn, trong cái nhìn tuệ nhãn của Phật, thì tất cả mọi thứ ngài đã hiểu biết một cách toàn vẹn. Toàn vẹn. Sơ thiện, hậu thiện, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện được Đức Phật ngài hiểu biết một cách rõ ràng của từng chúng sinh. Ngài biết rõ ràng của từng cá thể chúng sinh, nếu như ngài hướng tâm tới chúng sinh đó, thì với khả năng ngài biết ngay. Cũng như những cái bài vở hay những cái bài kinh hay những cái bài hát hay những cái bài thơ hay những cái bài ca tự động hướng tới, nghĩ tới là chúng ta biết được, thì như thế nào thì cái đó còn chậm hơn cái khả năng tuệ giác của Phật. Nhìn mình hiểu biết liền. Bởi vì chúng ta thấy nhiều nhiều lần trong kinh văn, coi như là kẻ ngoại đạo này phỉ báng Đức Phật thế này thế kia, hoặc người này coi như ám toán hại ngài như thế này thế kia, thì Đức Phật ngài chỉ biết với cái lòng từ bi, ngài chỉ mỉm cười, và cái lòng từ bi ngài chỉ hiểu và thương xót cho chúng sinh đó đã tạo cái nghiệp ác thôi. Như chúng ta thấy là đối với Chinh Cha, đối với Bà Đề Bà Đạt Đa vân vân, hay những người mà ác, có cái tâm ác xấu đối với chính ngài, thì Đức Phật hiểu biết rõ tại sao mà họ làm ác như vậy. Họ có oan trái gì với ngài, họ có một cái nghịch đảo gì với ngài, và chính Đức Phật ngài luôn luôn hãy khuyên họ hãy đừng có tạo những cái ác nghiệp đó, đừng có làm những cái việc ngu si, đừng có làm những cái việc đó, những cái việc đó sẽ gây nên cái đau khổ. Và kính thưa quý vị, cũng như chính từng cái người đệ tử của chính ngài, khi mà chứng đắc thì ngài hiểu biết một cách tường tận. Và cũng như khi người nào đạt được cảnh giới niết bàn này, cái trạng thái mà tu tập để thành tựu cái Phật đạo giải thoát, vì ấy đạt được cái sanh y an lạc trong cái vô lậu giải thoát niết bàn, thì người ấy mới gọi là thấy Phật, mới gặp Phật, gọi là so tham mang bát tí so mang sát tí, ai thấy pháp người đó sẽ thấy ta. Thấy cái gì? Thấy cái sự đồng nhất, thấy cái sự chấm dứt sanh tử đau khổ như Phật. Chứ không phải là chúng ta nhìn chúng ta thấy được Phật, chúng ta đắc pháp rồi chúng ta thấy Phật hiện ra cho ta thấy, không phải là vậy. Mà thấy được cái gì? Thấy được cái giá trị, thấy được cái pháp nhãn chứng đắc thì đồng nhất, không còn sanh tử, không còn đau khổ nữa. Việc nên làm đã làm, khi các gánh nặng đã được đặt xuống. Cái gánh nặng này đây chính là gánh nặng của sanh tử. Cái sự đau khổ này đây chính là cái sự đau khổ của sanh tử luân hồi. Mà chính ở trong nhiều cái kinh văn, như chúng ta thấy, như trong 10 thập nhị nhân duyên, Đức Phật ngài nhấn mạnh rất nhiều lần
do cái này có mặt cái kia có mặt, do cái này không có mặt thì cái kia không có mặt. Nếu như vô minh có mặt thì hành sẽ có mặt, mà nếu như lão tử được chấm dứt thì thời sẽ không có sanh, mà không có sanh thì làm sao mà lão tử không có thì sẽ không có, sẽ không có vô minh, mà vô minh diệt thì minh sanh, mà minh không có mặt thì vô minh sẽ sanh. Cho nên chúng sinh sanh tử đau khổ lăn trôi là như vậy. Cái mà vô minh không có mặt đó là chúng ta đã chứng đắc được niết bàn, đó là chúng ta thuộc về sanh hữu của, xin lỗi, chúng ta thuộc về cái cảnh của niết bàn, vào cái giới bức đó. Mà cái giới bức đó thì không phải ai có thể đi lầm lẫn vào được, ai có thể hên mà vào, ai có thể mà đi vào được. Chào kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều xin trình bày qua cái đoạn kinh về các cái cảnh giới tái sinh như vậy, và cũng như là Đức Phật ngài hiểu biết một cách tường tri như vậy. Kính mời MC đọc tiếp cái phần tiếp tục nữa để thỉnh các vị giảng sư khác. Dạ, Nam Mô Tha Giá.
Sa thứ lành thay. Dạ, con kính tri ân đại đức Tuệ Quyền đã giảng cho một phần của bài học hôm nay. Dạ, con xin được đọc tiếp phần tiếp tục. Ngày Sariputta, ở đây với tâm của ta, ta tuệ tri tâm của một số người do hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như vậy. Sau một thời gian với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy người ấy sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng như có một số than sâu hơn thân người, đầy dung than hờn, không có lửa ngọn, không có khói, và một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, và đi thẳng đến hố than ấy chỉ bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói hành nghiệp của người này như người này, cử chỉ như vậy, bước vào đại lộ như vậy, bước vào đại lộ như vậy, sẽ đi đến hố than kia. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia rơi vào hố than ấy và phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng vậy, ở đây với tâm của ta, ta tuệ tri của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như vậy. Sau một thời gian với nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy người ấy sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ và khốc liệt. Này Sariputta, ở đây với tâm của ta, ta tuệ tri tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào bàn sanh. Sau một thời gian với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy kẻ ấy sau khi thân hoại mạng chung sanh vào bàn sanh, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng như một hố phân sâu hơn thân người, đầy những phân quế, và một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, và đi thẳng đến hố phân ấy chỉ bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hố phân ấy. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia rơi vào hố phân ấy và thấy phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, như vậy, ở đây, với tâm của ta, vân vân như trên, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, ở đây với tâm của ta, ta tuệ tri tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, vân vân. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào ngạ quỷ, phải cảm khổ những cảm giác cực khổ, thống khổ khống liệt. Này Sariputta, cũng như có một cây sống trên miếng đất không bằng phẳng, với lá thưa thớt, với bóng che từng đám lưa thưa, và một người đi đến bị nóng bức áp đảo, nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, và đi thẳng đến cây ấy chỉ bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến cây ấy. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia ngồi hay nằm dưới bóng cây ấy, và phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng vậy ở đây với tâm của ta, vân vân. Thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, ở đây tâm của ta, ta biết tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, tự chỉ như vậy, vân vân. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào loài người, và sau một thời gian, vân vân, ta thấy người ấy sanh vào loài người và cảm thọ được nhiều cảm giác lạc thọ. Này Sariputta, cũng như một cây sống trên miếng đất bằng phẳng, với lá sum xê, với bóng cây rậm rạp, và một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, và đi thẳng đến cây ấy chỉ bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ của người này như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến cây ấy. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia ngồi hay nằm dưới bóng cây ấy, và cảm thọ được nhiều cảm giác lạc thọ. Này Sariputta, cũng vậy ở đây với tâm của ta, vân vân, được nhiều cảm giác lạc thọ. Phật kính mời Đức Nguồn Đức Hạnh đọc tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và con xin được đọc tiếp. Này Sariputta, ở đây với tâm của ta, ta tuệ tri tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, vân vân. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào thiện thú, thiện giới, cõi đời này. Sau một thời gian, ta thấy người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này, và cảm thọ được những cảm giác cực lạc. Này Sariputta, giống như một ngôi lầu có gác nhọn, có tô vôi cả trong lẫn ngoài, ngừa được che gió, có then chốt đóng lại và có các cửa sổ khép kín. Tại đây có một tòa sàn tọa, trải nệm lông dài, trải nệm màu trắng, trải nệm bông có thêu hoa, trải nệm bằng da sơn dương gọi là ca đá lý. Một nệm có nệm với khuôn màu treo phía trên, có gối dài màu đỏ cả hai đầu. Có một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, và đi thẳng đến ngôi lầu ấy. Người ấy có mắt thấy người ấy có thể nói, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến ngôi lầu ấy. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia ngồi hay nằm trong ngôi lầu ấy, trong gác nhọn ấy, trên sàn tọa ấy, và cảm thọ được nhiều cảm thọ cực lạc. Này Sariputta, cũng vậy ở đây với tâm của ta, vân vân, được nhiều cảm giác lạc thọ. Này Sariputta, ở đây với tâm của ta, ta tuệ tri tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát như vậy. Sau một thời gian, ta thấy vị ấy đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm thọ những cảm thọ cực lạc. Này Sariputta, giống như một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ và không xa hồ ấy, có khu rừng rậm rạp. Một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước và đi đến hồ sen ấy. Một người có mắt thấy, có thể nói, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hồ sen ấy. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia sau khi tắm mình vào hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước và làm cho dịu bớt mọi ưu tư, mệt mỏi, phiền não, sau khi ra khỏi hồ, liền qua ngồi hay nằm trong rừng cây rậm rạp ấy và cảm thọ những cảm giác cực lạc. Cũng vậy, này Sariputta, ở đây với tâm của ta, ta tuệ tri tâm của một số người. Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đoạn trừ được các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát như vậy. Sau một thời gian, ta thấy vị ấy đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm khổ những cảm giác cực lạc. Này Sariputta, năm loại này là năm sanh thú. Này Sariputta, có ai biết ta như vậy, thấy ta như vậy và nói: Sa môn Gotama, không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh Sa môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuộc trách nhiệm. Này Sariputta, nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Này Sariputta, tỳ kheo thành tựu giới hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, có thể chứng được chánh tri ngay trong hiện tại. Này Sariputta, ta nói như vậy là sự thành tựu như vậy. Nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, thì người ấy sẽ rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng cho bài học ở đoạn trên. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sam Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tuệ Nguyện, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Sau đây thì chúng tôi xin được giảng tiếp cái phần kế tiếp đoạn vừa rồi mà vị cô Anicca vừa đọc. Sám hối cùng chư tăng và cùng cáo lỗi cùng quý vị. Vừa rồi chúng tôi gặp trục trặc cho nên là không thể nào vào rừng được. Đến giờ chót thì cũng đã vô được. Nãy giờ thì cũng đã nghe ổn định, không bị rớt đường nét nữa. Cho nên là bây giờ chúng ta cũng được yên tâm để mà chúng tôi yên tâm để mà giảng cái phần bài học hôm nay. Một điều đó là ở trong cái đoạn kinh mà cô Anicca vừa đọc đó, thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài hiểu hết tất cả các cái căn tánh của chúng sinh, và cái căn tánh do căn tánh và hạnh nghiệp đó, cho nên là dắt dẫn chúng sinh tái sanh ở nơi này hoặc nơi khác. Nơi đó có thể là an vui, nơi đó là khổ đau. Thế giới quan mà Phật giáo muốn nói, tức là Phật giáo nói đến 31 cõi. Như vậy thì ngoại trừ những cõi thánh như cõi tịnh cư, vô thiện, vô nghiệp, thiện hiện, thiện kiến, sắc cố cánh, thì thật sự một người phàm phu chưa từng tái sanh ở trong những cảnh giới đó. Nhưng mà còn những cảnh giới còn lại thì trong đó có cõi vui và cõi khổ, và chúng sinh phàm phu đều có mặt, đều đổi sanh. và cứ mỗi một đời sống, mỗi một kiếp sống hay là mỗi một cõi giống như là một cái bãi chạm, bến chạm để rồi mỗi chúng sanh cũng phải đi qua. Và cái chúng sanh mà có mặt á, là chúng sanh có mặt từ ở trong cảnh giới này sang cảnh giới khác á, thì nó phải nói là do phiền não hoặc nghiệp. Khi mà một người mà chủ tâm á, và với một cái sự chủ tâm của mình bằng với cái tâm bất thiện, mình tạo cái nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, vân vân. Khi mà mình tạo những nghiệp bất thiện đó, thì cũng có thể là những cái nhân đó là cái nhân bất thiện. Do cái nhân bất thiện đó thì nó sẽ trổ ra cái quả mà chúng sanh ấy phải lãnh lấy cái quả đó để rồi chịu trong cảnh địa ngục. Chúng ta biết đó là theo cái mô tả ở trong cảnh địa ngục. Địa ngục là một cảnh giới mà phải chịu lãnh lấy từ ở nơi cái nghiệp xấu, cái hành vi xấu của chúng sinh là tạo, chứ không phải đâu xa chính cái nghiệp mà mình tạo. Bởi vì khi mà mình nói nghiệp chính là cái gì mà mình đã tạo ra, và cái đó nó có tác động trổ quả, có cái tác động hiển nhiên của nó khi mà mình đã tạo cái nghiệp bằng cái nghiệp bất thiện, tức là tạo bằng sự chủ tâm, trong đó có những cái tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si, tà kiến, ngã mạn. Từ ở cái tâm bất thiện đó, cho nên là trổ ra cái quả xấu. Quả xấu đó có thể nói đó là cái cảnh giới địa ngục. Ở địa ngục là cái nơi mà chúng ta biết rằng là những cái cảnh giới mà chịu trong cảnh khổ thôi, không bao giờ có sự ngân hình, không bao giờ có sự an vui. Thả mà chúng sanh á sanh vô tận cảnh giới địa ngục á, thì có lẽ là do một á, là những chúng sanh đó là do nghiệp bất thiện tạo ra cho nên sanh trong cảnh giới địa ngục. Còn ngoại trừ những cái năng lực thần thông thì cái chuyện đó nó rất là ít, nhưng mà có mặt ở trong cảnh giới địa ngục thì toàn là chịu những cái cảnh khổ. Như vậy thì Đức Phật ngài liễu tri được những điều đó, ngài biết được là do tâm tánh của chúng sanh, cho nên là do tâm chúng sanh tạo ra cho nên là sanh ở trong cảnh giới địa ngục. Cái thứ hai nữa là nếu như một người mà sanh ở trong cảnh giới địa ngạ quỷ mà chúng ta được biết đó, là một số quỷ đói. Ở trong kinh ngạ quỷ có nói đến tới 24 loài ngạ quỷ, và có những cái loài ngạ quỷ ở một cái số cảnh giới rất xa xôi, xa xôi mà chúng ta không thể bằng mắt, chúng ta không có thể thấy được, chúng ta không thể thấy, không thể biết được những chúng sinh đó. Và có những chúng sanh có những cái loại ngạ quỷ đó thì chúng ta có thể thấy bằng mắt, bằng tai, bằng mắt được. Ví dụ như có một số người họ thấy ma, thấy những cái bóng, những cái tiên nhân đó, thì điều đó không có nghĩa là họ chưa tái sanh. Theo trong Phật giáo truyền thống thì chúng ta biết rằng điều đó không có nghĩa là họ chưa tái sanh. Có một số quan niệm của dân gian hay là một số chủ thuyết của một số bộ phái khác đó, thì họ cho rằng đó là cái thân trung mẫn, tức là cái phản, cái linh hồn dứt vô dứt dưỡng chờ đi tái sanh. Thật sự mình thấy những cái loài phi nhân hay loài ma đó, thì đó là một cái số loài ngạ quỷ mà trong kinh mô tả đó tới 24 loài ngạ quỷ rồi. Cái loài ngạ quỷ mà chúng ta thấy đó, có thể đó là một loài ngạ quỷ ở bách nhà, ở xung quanh bách nhà. Cho nên là chúng ta thấy rằng là chư tăng thường có cái tụng kinh khi mà có dịp lễ dỗ hay là lễ làm phước cầu siêu cho người thân á, thì chư tăng có thường tụng cái bài kinh gọi là bài kinh Tero Phước Đê, là bài kinh nói về cái loài ngạ quỷ. Khi mà mình tụng kinh, khi mà nói đến những cái sự mà làm phước rồi tạo phước của thân nhân, tạo phước để hồi hướng đến cho thân nhân của mình, những cái thân nhân mình sanh làm một loài ngạ quỷ, thì từ cái hạnh nghiệp đó chúng ta thấy rằng cái hạnh nghiệp mà tạo cái nghiệp mà đặc biệt là trong cái ái tham, cái tham của vật chất lý tiết hay là tất cả những cái gì mà liên quan đến cái lý tiết ở trong đời sống của mình, thì thường lại sanh trong cái cảnh giới ngạ quỷ. Nếu mà thể hiện bằng cái tâm sân thì có thể là sanh là một cái chúng sinh ở Atula. Atula là một cái loại chúng sinh khát máu. Atula thì nó cũng có nhiều bậc cũng sanh vào đó. Tuy là có những loại Atula ở các cõi trời, hay là cả loại Atula ở trong cõi nhân loại, cái vị thần, hay là loại Atula là những cái loại mà cũng như ở trong cái cõi nhân loại này, thì đó cũng chính là loại Atula. Mà chúng ta biết rằng là những cái nghiệp mà Phật giáo muốn nói, mà Đức Phật á, là một bậc giác ngộ, và một vị mà gọi là cái bậc mà liễu tri hết tất cả những cái căn nguyên hay là những cái nghiệp của chúng sanh. Do cái nghiệp gì mà sanh trong địa ngục, do nghiệp gì mà sanh trong ngạ quỷ, do nghiệp gì mà sanh làm Atula. Và chúng ta thấy rằng là nếu một người mà một chúng sanh, có một số chúng sanh á mà sanh ở trong cái cõi bàn sanh ở đây là từ cái chữ gọi là từ Rittirachana, tức là đầu đuôi ngang nhau. Mà chúng ta biết rằng rồi là bò rồi trâu rồi chó hay là cái gì đó mà những đầu đuôi nó ngang nhau thì gọi là loài bàn sanh. Hay nói cách khác tức là một số loại súc sanh, một loại sinh chúng súc sanh con vật á. Vì vậy cho nên là do cái nghiệp mà sanh ở trong kinh tiểu nghiệp không biệt á, Đức Phật ngài nói là chúng sanh là người thừa tự của nghiệp mà. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao xa ngay tấp bèn. Như vậy thì cái nghiệp này là do cái nghiệp xấu, cho nên sanh trong cảnh giới khổ, sanh trong cảnh giới không có được cái sự may mắn, sanh trong cảnh giới mà toàn là gánh liệu, gánh lấy trong cảnh khổ. Thường là chúng ta biết là nói đến cảnh khổ thì có bốn cảnh: cảnh địa ngục, cảnh giới địa ngục, cảnh giới bàn sanh, cảnh giới Atula và cảnh giới ngạ quỷ, đều được xem như là cảnh giới khổ hết. Cho nên đã sanh vào trong những cảnh giới đó là do chúng sanh tác tạo bằng sự chủ tâm, bằng giới tâm bất thiện, có thể là bằng tâm bất thiện khởi lên từ ở cái tâm của mình là tạo ra cái ý niệm bất thiện, rồi từ cái ý niệm bất thiện á nó có thể dẫn đến cái hành động tức là việc làm mà sát sanh, trộm cắp và tà ảnh, hoặc là với cái khẩu nghiệp, tức là người đó nói những lời độc ác, nói những lời chửi rủa, hay nói những lời mà thô ác, hay hoặc là mắng nhiếc mình nữa, thì cái điều đó là từ ở cái khẩu nghiệp, như vậy thì Đức Phật ngài cũng hiểu được, hiểu được là do cái hành nghiệp của chúng sanh, cái hành nghiệp của chúng sanh, và cho nên là chúng sanh phải sanh như thế, chúng sanh phải như thế cả. Cái sanh mà trong Phật giáo muốn nói là không phải là do cái sự ban phát của một đấng thần linh hay trừng phạt của một đấng thần linh nào, mà là do hạnh nghiệp của chúng sanh, trong đó có yếu tố của thiện nào, tức là do vô minh, do tham ái, do chấp thủ, cho nên suy kiến, cho nên khiến chúng sanh có hành động bất thiện, hành động bất thiện, cho nên phải sanh ở trong cảnh giới khổ, sanh trong cảnh giới khổ. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài nói rằng là một cái đời sống mà chúng sanh mà sau khi thân hoại mệnh chung đó, mà sanh trong cảnh giới sanh trong cảnh giới vui đó, sanh cảnh giới an lạc đó, sanh trong cảnh giới hạnh phúc đó, thì thật là hiếm so với lại chúng sanh mà sanh trong cảnh giới khổ. Và ngài còn nghĩ là giống như là sanh trong cảnh giới khổ giống như là số lông của con bò, và sanh trong cảnh giới vui là như hai cái thường của con bò. Bởi vì chúng ta biết là ngoài cái thường nghiệp tức là do cái hàng ngày mình làm, mình tạo cái nghiệp bất thiện thường xuyên như vậy, cái thường nghiệp thiện đó, thường nghiệp bất thiện đó, thì nó cũng đủ khả năng để mà dẫn. Và nếu như nó không có cái khả năng để mà dắt dẫn chúng ta, thì nó cũng là đưa đến cái tận tử nghiệp mà nó quyết định cho cái đời sống kế tiếp của chúng ta, nó có thể là do cái điều đó. Cho nên ở đây đó, cái nghiệp, hạnh nghiệp của chúng sanh đó, là do chúng sanh tạo ra, Đức Phật ngài cũng hiểu được điều đó. Chứ không phải là chúng ta sanh vô cảnh giới an vui, sanh về cõi trời, sanh nơi cõi này cõi kia, cảnh giới cõi người là được sự ban phát của một đấng thần linh nào đó đâu. hoặc là mình sanh trong cảnh giới khổ cũng không phải là sự trừng phạt của một ai đó, một ai đó có đủ quyền năng để mà trừng phạt. Rõ ràng nó không phải như vậy, mà là do hạnh nghiệp của chúng ta đã tạo ra cho nên là chúng ta sanh ở trong cảnh giới khổ là như vậy. Và Đức Phật ngày hiểu được là mỗi cái nghiệp mà của chúng sanh tạo ra thì hoàn toàn là do chúng sanh tạo ra, làm ra. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngày dạy rằng là không ai làm cho ta ô nhiễm, cũng không ai làm cho ta thanh tịnh. Tự ta làm cho ta ô nhiễm và tự ta làm cho ta thanh tịnh. Như những điều đó cho chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy cho chúng ta rằng mọi hành vi của chúng ta đã tự quyết định cho mình, mình tự quyết định cho mình tốt và cái xấu, cái thiện và cái ác, cái thanh lương, cái thăng hoa hay là cái đoạn lạc từ ở cái gì mình tạo ra thôi. Cho nên là Đức Phật này cũng hiểu được cái căn nguyên và cái căn nguyên, cái cội nguồn căn nguyên của cái đời sống sanh trong cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ chủ sự sanh đó hay là Atula đó đều là do chúng sanh tạo ra và phải chịu lấy những cái quả khốc liệt ở trong cảnh địa ngục. Chúng ta thấy rằng có trong đọc trong kinh Pháp Cú đó có những cái chuyện tích mà các vị mà khi mình xúc phạm đến một vị A La Hán thì bị ấy sanh như đời sanh trong địa ngục rồi sanh ra làm ngạ quỷ cũng là một loại ngạ quỷ đó, sinh lên là làm chó cũng là chó đó, rồi sinh ra làm người đó cũng là làm người bị đó khác. Đó chính là do cái ác nghiệp mà mình đã tạo từ khởi từ là cái ý niệm bất thiện, ý niệm bất thiện tạo nên hành động bất thiện hay tạo ra cái lời nói bất thiện cho nên sanh trong cảnh giới khổ. Và chúng ta thấy rằng ở trong cảnh giới mà Phật giáo chúng nói đến tức là cảnh giới an vui đó. Dạ, xin chào quý vị, cho chúng tôi hỏi là quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, xin chào hỏi là quý vị có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Cái cảnh giới mà chúng ta nói rằng là an vui, ví dụ như là nói trong thế giới quan của Phật giáo. Dạ, cái thế giới quan của Phật giáo. Thì khi mà nói đến cảnh giới gọi là cảnh giới vui thì phải nói là cảnh giới từ cõi người trở nên từ cảnh cõi người trở nên, khi mà nói rằng là bảy cõi vui nghiệp giới thì trong đó có cõi người, sáu cõi trời nghiệp giới gọi là cõi trời nghiệp giới vui, hay hoặc là những cái cõi phạm thiên sắc giới 16 cõi, hay là sáu cõi phạm thiên vô sắc là 4 cõi, thì những cái cảnh giới đó đều là được gọi là những cảnh giới vui. Mà cảnh giới vui này là do gì? Do tâm thiện, do cái sự chủ tâm của mình tác tạo bằng những cái sự cố tâm hàng ngày mình làm những điều thiện, thường xuyên bố thí, thường xuyên trì giới, thường xuyên tam trì và là cung kính phục vụ. Chúng ta thấy rằng ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này cũng có nói rằng chỉ có cái khởi tâm lên, khởi cái niềm tin lên, tỉnh tính đối với Đức Phật thôi. Như chàng thanh niên Mahakunali thì chàng thanh niên cũng đã sanh lên cảnh giới tốt rồi, đừng nói là sẽ thực hiện bao nhiêu cái việc thiện khác. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng cái thiện, cái cảnh giới tốt đó nó luôn luôn chờ đợi với những người mà khởi cái tâm thiện bằng cái sự chủ tâm thiện, chủ tâm tốt của mình, tức là bằng cái tâm thiện của mình để mình phát tạo những hành vi tốt. Hành vi tốt ở đây có thể nói là mình bố thí, hoặc là mình trì giới, hoặc là mình tham thiền kính pháp, hoặc là mình cung kính phục vụ, vân vân. Những việc làm đã được xem như những việc làm thiện đó, nó chưa phải là đủ, có đủ điều kiện hay đủ những nhân tố để đưa chúng ta đến chấm dứt sinh tử luân hồi, thì ít ra nó cũng là một cái nguyên chủ tốt để giúp cho chúng ta tái sanh trong cảnh giới được an lạc. Bởi vì khi mà chúng ta còn luân hồi sinh tử thì dĩ nhiên là còn thiền não rất là nhiều. Khi nào mà chấm dứt hết tất cả thiền não thì lúc đó chúng ta mới chấm dứt sinh tử luân hồi. Nhưng mà ở xa những cảnh giới vui đó chính là những cái cảnh giới mà do chúng ta phát tạo. Sanh vào những cái thời kỳ mà chúng ta biết rằng là trong kinh mô tả có những lúc đó là nước có thể dâng lên các cõi trời, dâng lên các cõi trời, lửa có thể cháy phải là như tất cả các cõi trời, một số cõi trời nào đó, ví dụ như các vật sư thì rồi gió có thể bay lên tất cả các cõi trời. Những cái lúc quậy gì cũng vậy, nếu mà mình sanh ở trong những cảnh giới an vui, có lẽ là mình được tốt hơn là mình sanh những cảnh giới khổ. Trong kinh mô tả rằng những cái thời kỳ mà quả địa cầu của chúng ta đó, tuổi thọ rất là thấp, ác nghiệp rất là nhiều, và mọi người nó không còn giữ giới được nhiều nữa, chỉ giữ được một cái giới sát thôi. Thì rõ ràng là nếu mà chúng ta sanh vào cái thời kỳ đó mà sanh lại làm người thì cũng không phải là tốt đâu. Bởi vì chịu trong những cái nghiệp chung mà mình có thể là mình không thể sáng suốt được, mình có thể giết được nhiều người, giúp nhiều người, và mình có thể gieo nhiều cái ác nghiệp, và vì vậy cho nên là mình mới chịu cái quả khổ. Như vậy thì khi mà mình nói rằng cái cảnh giới vui là cảnh giới mà ít nhiều đó, đó cũng là một cái bến trạm để tạm thời cho chúng ta được nghỉ chân trong khoảng một cái thời gian, trong suốt một chuỗi dài sanh tử luân hồi, khi mà chúng ta còn bơi lặn hụp, bơi lội lặn hụp ở trong cái thế giới này, cái thế giới này. Và vì vậy cho nên là cái người mà sanh trong cảnh giới an lành thì cái người đó là do ta tạo những cái thiện nghiệp, mà Đức Phật Ngài cũng biết được những điều đó. Bởi vì cái người mà bèo vào gieo cái nghiệp nghiệp ác ấy, người đó phải chịu quả khổ. Người mà gieo cái nghiệp thiện thì người đó gặp lấy cái quả ác vui, gặp cái quả ác vui, thì đó cũng chính là cái sự cái tâm mà do cái tâm mà mình tác tạo nên cái nghiệp thiện để sanh cảnh giới an vui. Cái cảnh giới mà Phật giáo muốn nói, ví dụ như mình sanh lên cõi người, tức là mình làm nhân để sanh được cõi người, mình có được làm những cái nhân thiện để sanh được là cõi người. Ví dụ như trong kinh Phật cũ, Đức Phật mình dạy là khó thai được sanh làm người, hoặc là mình sanh được cõi trời thì ít sao mình làm những cái nhân tố, có những cái nhân tố để mình sanh được cõi trời, hoặc là mình sanh lên và cõi phạm thiên sắc giới, ít ra thì mình cũng phải chứng thiện, chứng sơ nhiễm tam tứ thiện vân vân. Thì như vậy thì mỗi cảnh giới nó tương xứng với những cái hành động chúng ta đã tác tạo bằng ý nghiệp, hoặc là khẩu nghiệp, hoặc là bằng thân nghiệp mà chúng ta đã tác tạo. Và cái điều mà thanh tịnh để rồi chúng ta có thể đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, thì khi nào mà loại trừ hết tất cả, tu tập mà để rồi ngăn chặn với những cái nghiệp bất thiện, hay là loại bỏ đi những cái phiền não, cái phiền não cấu quế từ trong tâm, thì người đó có thể hoàn toàn chấm dứt sanh tử luân hồi. Và cái quả vị Phật cũng như là các vị A La Hán và Phật Thanh Văn ấy, các ngài cũng là từ nơi các ngài, từ ở nơi trong bụng nhớ mà các ngài vượt ra, từ ở một cái thế giới phàm phu này mà các ngài vượt ra, giống như là một hoa sen từ trong bụng nhớ để vượt lên. Thì đối với các bậc thánh á, thì các ngài cũng từ ở cái giới vực của phàm phu mà vượt lên trên cái giới vực phàm phu để trở thành một bậc thánh nhân, hoàn toàn không chịu, không còn sự hệ lụy của phiền não, không còn sự hệ lụy của nghiệp nữa, trong đó có nghiệp thiện và bất thiện. Cho nên là các ngài vượt lên trên những điều đó, và vì vậy các ngài không còn phải chịu sự khổ nữa, bởi vì không có sự sanh nữa, cho nên các ngài không có sự khổ nữa. Đồng có nghĩa là một người chấm dứt hoàn toàn sanh tử luân hồi. Như vậy thì để mà chấm có được cái chấm dứt sanh tử luân hồi thì chính là tự ở nơi thanh lọc, từ nơi thanh lọc ở nội tâm, từ nơi mà diệt bỏ đi những cái, loại bỏ đi dần đi cả cái cấu quế của phiền não, thì khi ấy mới thật sự là chấm dứt đi những cái khổ ở trong đời sống luân hồi. Đó là như vậy. Thì cái đoạn mà chúng tôi giảng ở đây thì tóm lại là trong cái ý nghĩa là từ ở nơi cái ý nghiệp hay cái thân nghiệp hay cái khẩu nghiệp bất thiện của mình để rồi mình tạo ra, và chính cái điều đó nó cho cái quả tác tạo để mình sanh trong cảnh giới khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la. Hay hoặc là từ cái ý nghiệp thiện của mình để rồi mình có cái hành động thiện, hay hoặc là có lời nói thiện, cho nên là mình sẽ sanh lên ở trong cảnh giới an vui, trong đó có cõi người, hoặc là xa cõi trời dục giới, hoặc là các cõi phạm thiên sắc giới, hoặc là các cõi phạm thiên vô sắc giới. Như vậy là cái sanh mà chúng ta có mặt cũng chính là do nghiệp và do phiền não, chứ không phải là do ai ban thưởng, không phải là do một đấng thần linh nào ban thưởng cho chúng ta cái tốt đó, cũng không phải là do một đấng thần linh nào đó trừng phạt để là chúng ta phải chịu cái khổ đó, mà hoàn toàn là do chúng ta tạo lấy, chính là do nơi cái từ ở cái ý nghiệp, cái thân nghiệp và cái khẩu nghiệp mình tạo ra. Thì chúng tôi xin chứng nhất cái đoạn mà chúng tôi giảng ở đây. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc cái phần kinh văn, nếu còn thời gian thì đọc cái phần kinh văn kế tiếp để rồi chúng ta có thể thành cái gì giảng sư giảng thuyết. Có phải vậy không quý vị? Quý vị còn nghe được không? Dạ dạ. Dạ con kính thỉnh anh thượng tọa đại sư trở lại.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, bài học đã được phân đoạn xong và 4 phút nữa thôi, mà 4 phút đó thì 2 phần, phần của đại đức Pháp Tính giảng và phần của chúng tôi giảng, học không đó đủ mất thời gian rồi, cũng chỉ là vị giảng sư giảng, dù chỉ đọc và giảng có phần, có một phần của đại đức Pháp Tính cũng không đủ giờ. Chúng tôi đề nghị là sẽ để lại 2 ngày, ngày mai này lẽ ra thì học hôm qua Tìm vấn đáp, nhưng mà vì để liên bài học cho chúng ta theo dõi liên tục nên ngày mai sẽ giảng và chúng tôi cũng đề nghị rằng hôm nay đó thì để Đức Pháp Đăng đã giảng một phần và theo thì sách ngày mai này sẽ do đại đức Pháp Tính giảng thay vì là ngày của đại đức Pháp Đăng, không phải đại đức Đăng
vì có nghe được không mà chúng có nghe được không? Xin mời quý vị, xin quý vị chờ chúng tôi. Bây giờ quý vị có nghe được chúng ta nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói rõ không? Dạ, chúng tôi quý vị. Chúng tôi xin lỗi là vì bài học chúng ta còn 2 đoạn dài và theo cái sự phân bố thì ngày mai 2 cái đoạn đó sẽ do Đức Pháp Tính giảng và chúng tôi sẽ giảng cùng của Đại Kinh để cho kết thúc bài học Do vậy, có hai việc mà quý vị phải lưu ý. Thứ nhất là thay vì học nhìn đại đạo đăng đạt một phần của bài kinh này, và do vậy ngày mai cái phần kế tiếp của tôi sẽ sắp xếp do cái sự sắp xếp xin của lãnh đạo vượt qua nhà sự nói điều đó là do tôi biểu lên ngày chủ nhật là cái ngày thanh lệ của Đức Phật đăng, nhưng mà ngài sẽ do đại đức Phật đánh và tôi dẫn tiếp theo bài kinh như các vị trong bài kinh được đặt rồi, quý vị có nắm được cái ý của chúng tôi không? Và thứ gì nếu mà cái máy không có bị trục trặc lúc đoạn chúng ta phải là lại được thì có lẽ chúng ta còn có hỗ trợ được Phật tính, nhưng mà giờ đây thì còn có 8 phút nữa chúng ta hết rồi, vì cho nên vậy này đáng
bản tin số 2943 do Như Quang dịch. Các nhà khảo cổ phát hiện nhiều pho tượng hiếm tại đền Angkor, Phnom Penh, Cambodia ngày 27 tháng 10 2011. Các nhà khảo cổ tại ngôi đền Angkor nổi tiếng của Cambodia nói họ vừa khai quật nhiều pho tượng Phật lớn nhất trong 80 niên. Livana, một chuyên viên về các cổ vật của chính phủ Asra, giám sát khu vực nói rằng hai pho tượng tìm thấy ở chùa Tapom không có đầu như ngôi tượng lớn, nếu hoàn tất sẽ có chiều cao khoảng 3 mét. Ông nói các pho tượng được tin là có từ thế kỷ thứ 12 và là những pho tượng lớn nhất được tìm thấy từ thập niên 1930. Sarai thuộc tòa đại sứ Ấn Độ nói những pho tượng này được tìm thấy bởi những công nhân của Viện Khảo cổ Ấn Độ theo dự án tái thiết trị giá 4 triệu. Sự phục hồi đền Angkor diễn tiến sau nhiều thập niên bị lãng quên do nội chiến. Bản tin tiếp theo 2944 là cán dịch. Lạc Ma Cám Bá kêu gọi người Tây Tạng không nên tự thiêu. Ngày 10 tháng 11 2011, Bắc Kinh, một trong những lãnh đạo cao cấp nhất của Phật giáo Tây Tạng đang sống lưu vong ở Ấn Độ, Lạc Ma Cám Bá hôm thứ Tư đã kêu gọi người Tây Tạng ở Trung Quốc không nên tự thiêu, nói rằng ông hy vọng họ tìm ra phương pháp ôn hòa hơn để đẩy mạnh phong trào của họ. Lạc Ma Cám Bá chạy trốn khỏi Tây Tạng năm 2000 và sống lưu vong cùng với Đức Đạt Lai Lạc Ma tại Dharamsala ở miền Bắc Ấn Độ, trung tâm của chính phủ Tây Tạng. Tôi tuyên bố lưu vong. Lạc Ma Cám Bá nói 11 người Tây Tạng đã tự thiêu trong năm nay ở tỉnh Tây Nam, ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc là dũng cảm, hành động trong vượt vọng chống lại sự bất công và đàn áp mà họ phải sống với. Tình hình rất khó khăn không thể chịu đựng được, nhưng trong những tình huống khó khăn, chúng ta cần can đảm và quyết tâm lớn hơn. Ông nói trong một tuyên bố gửi qua email. Mỗi báo cáo từ thư từ tới đảng đã lấp đầy trái tim tôi với những cơn đau. Lạc Mạc Kamapa nói, trong giới Phật giáo, mạng sống là quý giá. Để đạt được bất cứ điều gì đáng giá, chúng ta cần phải bảo vệ cuộc sống. Người dân Tây Tạng chúng tôi ít về số lượng, vì vậy mạng sống của người Tây Tạng có giá trị cho sự nghiệp tự do của Tây Tạng. Trung Quốc đã đổ lỗi cho nhà Nobel Hòa Bình Đức Lạc Lai Lạc Ma về các vụ tự thương và lặp đi lặp lại rằng đường hướng của chính phủ và đặc biệt lại đường hướng của chính phủ rằng người Tây Tạng được tự do thực hành đức tin Phật giáo của họ. Đức Lạc Lai Lạc Ma, người mà Trung Quốc lên án như một người ủng hộ chủ nghĩa ly khai bạo lực, vào cuối tháng 10 đã hướng dẫn hàng trăm tu sĩ, nữ tu và Phật tử Tây Tạng cầu nguyện tại quê hương tạm dân của mình ở Ấn Độ để tưởng niệm những người tự thiêu đến chết. Đức Lạc Lai Lạc Ma, người đã chạy trốn khỏi Tây Tạng năm 1959 sau một cuộc nổi dậy chống lại sự cai trị của Trung Quốc bị thất bại, phủ nhận ủng hộ bạo lực và khẳng định rằng ngài chỉ muốn quyền tự chủ thực sự cho quê hương của mình. Bản tin đến đây đã kết thúc. Chính mời sách Anicha ở Hội Hướng và Lại Đóng Bông Nam Bộ Thế Gia.
Sa thứ và kính tri ân hôm sức Lăng Già Nguyệt đã đọc cho hai bản tin. Và con xin được hồi hướng. Và con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sangha rupa vena so ti hon tu ni ron
cảnh giác.